Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, cảm điểm công đức đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết tháng 1 2022, nhằm ngày mùng 1 tháng Chạp âm lịch Tân Sửu Phật lịch 2565. Chúng tôi đang có mặt tại núi A Di Đà Land của đạo hữu Ân Hậu Tô Ni Thạch. Vùng Talaga, cách Wollongong khoảng 1 tiếng lái xe. Wollongong là nơi mà có chùa Phật Quang Sơn của đại sư Tịnh Vân, và đạo hữu Ân Hậu Tô Ni Thạch đây là đệ tử của ngài Tịnh Vân. Đạo hữu Tô Ni Thạch tạo mãi khu đất A Di Đà Land này là
2.300 acre
là phải lái máy bay phản lực để đi thăm đất thì mới đi thăm nổi, chứ còn bình thường đi lái xe đi không nổi, nó quá rộng mênh mông. Đây là được xem là National Park của New South Wales, rừng bạch đàn 3.000. Các vị nhìn thấy là cảnh núi rừng ở nơi đây yên tĩnh, lên đây này là chỉ nghe chim hót, rồi thấy kangaroo, rồi nai, rồi dê, rất là yên bình. Mùa dịch Covid mà lên đây ở là tuyệt vời không có bị sợ cái gì hết á, không có bị ô nhiễm, không có bị sợ lây virus. Trong 2 năm qua, anh Anthony là giám đốc công ty Trai Âm Tour từng hướng dẫn phái đoàn Tu Viện Ấn Đức đi hành hương trong mười mấy năm qua. Anh đi trên 20 nước trên thế giới. 150 nước trên thế giới, là 200 nước mà anh đi 150 nước rồi, đi khắp thế giới. Thì 2 năm qua anh không có tổ chức được, thì anh lên trên núi này anh tu tập rất là an toàn. Chúng tôi cũng đã tới A Di Đà Land này nhiều lần rồi, lần thứ tư rồi. Có một lần lên đã làm lễ an vị tôn tượng A Di Đà, lúc đó có hòa thượng hội chủ Thích Bảo Lạc và hòa thượng Minh Hiếu. Hôm nay lên đây để hướng dẫn anh Tony cái chỗ mà để tôn trí tượng Quan Âm Lộ Thiên phía trước chánh điện. Chương trình đó là tượng Quan Âm sẽ về tới Úc là khoảng đầu năm âm lịch, và bắt đầu sẽ xây dựng cái tượng đài và làm lễ an vị đó khoảng là đầu tháng 6 2022, tức là vào dịp lễ mừng sinh nhật nữ hoàng Anh Elizabeth. Thì lúc đó mà đại dịch Covid mà hết rồi sẽ mời quý Phật tử Tu Viện Ấn Đức về đây tham dự. Thì hôm nay làm cái livestream này để giới thiệu cái bộ pháp ảnh lục của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang. Chúng tôi nhận được cái bộ pháp ảnh lục này 48 quyển của Phật tử Lệ Nghĩa ở tại New South Wales, là thân chủ của Anthony Chê Lệ Nghĩa là đệ tử quy y của Hòa Thượng Thích Trí Quang, mà thân chủ đi hành hương của Anthony cũng mấy chục năm rồi, chỉ đi rất là nhiều nước trên thế giới, và chỉ là một trong những đệ tử quy y ngũ giới của Hòa Thượng Thích Trí Quang. Thì trong nhiều năm qua thì chị vẫn phát tâm gửi tình tài về ấn tống kinh sách của Hòa Thượng. Thì mỗi lần ấn tống xong là Hòa Thượng đều gửi qua tặng cho đệ tử. Bây giờ là chị cũng già rồi, Cho nên là chỉ muốn cúng dường cái bộ pháp Anh Lục này cho thư viện tu viện Mạng Đức. Xin thành tâm tán thán công đức của Phật tử Lệ Nghĩa rất là nhiều đã phát tâm hỷ cúng cái bộ pháp Anh Lục này cho đạo tràng tu viện Mạng Đức, để cho Phật tử khắp nơi có cơ hội đến nghiên cứu, tu tập. Cảm ơn anh Tony đã chở cái kho sách này lên A Di Đà Land. Và sư phụ sẽ chở sách này về Melbourne chiều hôm nay. Chúng tôi sẽ giới thiệu đôi nét về cuộc đời của Hòa Thượng Thích Trí Quang. Xin đọc cái tiểu sử ngắn gọn của Ngài. Tiểu sử này là do chính bản thân chúng tôi biên soạn theo cái tài liệu là Trí Quang Tự Truyện. Hòa Thượng không có viết tiểu sử chính thức, nhưng mà Hòa Thượng chỉ viết Trí Quang Tự Truyện thôi. Người đời sau nương vào bộ Trí Quang Tự Truyện của Ngài để viết ra cái tiểu sử cho Ngài. Thì đây là cái tiểu sử chúng tôi biên soạn lại để làm lễ tưởng niệm Hòa Thượng tại Chùa Pháp Bảo lúc mà Ngài viên tịch. Sơ lược tiểu sử Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang. Thứ nhất là thân thế. Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, thế danh là Phạm Quang, sinh vào giờ Thìn ngày 21 tháng 12 năm 1923 Quý Hợi tại làng Diêm Điền, tỉnh Quảng Bình. Ngài là người con thứ tư trong gia đình gồm 6 anh chị em. Thân phụ Ngài pháp danh Hồng Nhật, thân mẫu Ngài pháp danh Hồng Trí. Thân phụ của Ngài từng là nhân vật mật vụ nghĩa quân Phan Đình Phùng ở Quảng Bình. Về sau, cụ xuất gia với Đại sư Đắc Quang là vị Tăng Can chùa Linh Mụ Huế. Tăng Can là cái chức vị cao nhất ở trong cái thời đại nhà Nguyễn. Tăng Can giống như là Tăng Thống vậy đó. Thời đó là gọi là Tăng Can. Thứ hai là xuất gia tu học. Ngài xuất gia vào năm 1938 Mậu Dần với Đại sư Hồng Tuyên ở chùa Phổ Minh, tỉnh Quảng Bình, thuộc dòng thiền Lâm Tế Thiên Đồng Đạo Mân. Từ năm 1939 tới năm 1944, Ngài được bổn sư theo học tại trường An Nam Phật Học do Hội An Nam Phật Học thành lập vào năm 1932 tại cố đô Huế, được Đại sư Giác Tiên làm giám đốc và Đại sư Trí Độ làm đốc giáo. Giáo thọ còn có bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Phật học đường này có học trình 10 năm, 3 năm sơ đẳng, 3 năm trung đẳng, 2 năm cao đẳng và 2 năm siêu đẳng. Kỳ thi tốt nghiệp vào năm 1944, Hòa Thượng đạt điểm số cao nhất. Thứ ba là thời kỳ hành đạo. Sau kỳ thi vào năm 1944, Phật lịch 2487, Phật viện được tổ chức lễ phát nguyện cho sa di giới do Đại sư Đắc Quang chứng minh. Đại sư Trí Độ cho mỗi vị một pháp hiệu với chữ Trí đứng đầu. Đạo hiệu Trí Quang của Ngài được dùng từ đó. Vào mùa hè năm ấy, Đại sư Hồng Tiên ban cho Ngài pháp tự là Trí Hải và tập chúng cử Ngài làm trú trì chùa Phổ Minh ở Quảng Bình. Chỗ này chúng tôi xin ngừng ở đây để giải thích thêm là lúc đó là Hòa Thượng Trí Quang cùng với các bạn đồng học của Ngài như là Hòa Thượng Trí Tịnh ở miền Nam, Hòa Thượng Thiện Hòa ở miền Nam, Hòa Thượng Thiện Hòa ở miền Nam. Rồi ở miền Trung là có Hòa Thượng Thiện Siêu, là Hòa Thượng Trí Độ cho là Trí Đức, Hòa Thượng Trí Nghiêm, Hòa Thượng Trí Nghiễm, Hòa Thượng Hòa Thượng Thiện Hòa là Ngài đã Trí Độ cho pháp hiệu là Trí Dung, tức là Dung Hòa, dùng cái trí tuệ để dung hòa trong cái đời sống tu tập để mà giáo hóa độ sinh. Trí Tịnh là thanh tịnh, trang nghiêm, ở yên một chỗ để mà dịch kinh. Hòa Thượng Trí Đức là Hòa Thượng Thiện Siêu đó, pháp hiệu là Trí Đức đó. Rồi là Hòa Thượng Trí Nghiêm là dịch kinh Đại Bát Nhã. Hòa Thượng Trí Nghiễm là Hòa Thượng Thiện Minh. Tức là tất cả những cái vị mà được Đại sư Trí Độ đó là cho pháp hiệu là chữ Trí đứng đầu, là tất cả những bậc danh tài của Phật giáo Việt Nam trong cái thời kỳ đầu chấn hưng Phật giáo. Tất cả những vị này là đều có những cái tác phẩm, những dịch phẩm để đóng góp vào kho tàng kinh sách cho Việt Nam. Tất cả Phật tử Việt Nam chúng ta vào thời hiện đại này đều thọ ơn tất cả những vị hòa thượng trong cái giai đoạn này, hòa thượng Trí Quang, hòa thượng Trí Tịnh, hòa thượng Thiện Siêu Trí Đức, hòa thượng Trí Nghiêm, hòa thượng Trí Nghiêm. Chúng con rất là niệm ơn quý ngài, niệm ơn hòa thượng Trí Độ đã đào tạo những bậc anh tài cho Phật giáo Việt Nam. Năm 1946 Bính Tuất Phật lịch 2490, Đại sư Hồng Tiên tổ chức truyền thọ tỳ kheo giới và truyền giới cho ngài pháp hiệu là Thiền Minh. Cùng năm này ngài bắt tay soạn thảo đề án thống nhất Phật giáo Việt Nam. Mùa hè năm 1946, Đại sư Trí Độ và ngài được Phật giáo Bắc Phần mời ra giúp đỡ thành lập Phật viện tại chùa Quán Sứ. Trường Phật học này cũng khá quy mô, mới mở trên một tháng mà đã khai giảng được hai lớp chính, nhưng chỉ sau đó một tháng phải đóng cửa vì chiến tranh nổi dậy. Năm 1947, ngài trở về Quảng Bình và được báo tin là Pháp sắp chiếm Quảng Bình. Ngài nghĩ là mình sẽ chết vì chiến tranh mà chưa kịp thọ giới Bồ Tát, cho nên cầu thỉnh bổn sư là Đại sư Hồng Tuyên truyền thọ giới Bồ Tát vào tối ngày 28 tháng 2 năm 1947. Bốn ngày sau đó, khi thọ giới Bồ Tát xong, lính Pháp đổ bộ vào Đồng Hới. Ngài cùng dân làng chạy giặc Pháp lên vùng kháng chiến, nhưng tháng 10 năm ấy, mẹ ngài bệnh nặng, cho nên ngài xin trở về để nuôi mẹ và làm lễ mãn tang cha. Đây là một cái đoạn rất là đặc biệt, là ngài xin thọ giới trước khi mà bị chết ở trong chiến tranh. Ngài dự phòng rất là tuyệt vời. Nhưng mà chiến tranh đã đi qua, nhưng mà ngài vẫn còn sống để mà tiếp tục làm việc. Năm 1948 Mậu Tý Phật lịch 2492, ngài vào Huế giảng dạy tại Phật đường Bảo Quốc. Năm 1949 Kỷ Sửu Phật lịch 2493, lần đầu tiên có quyết định tăng sĩ đảm nhận chức vụ tổng trị sự Hội Phật học. Hòa thượng Đôn Hậu làm hội trưởng, ngài được cử làm hội phó. Năm 1950 Canh Dần Phật lịch 2494, ngài vào Sài Gòn góp sức vận động hợp nhất ba Phật đường Liên Hải, Mai Sơn và Ứng Quang, sau này đổi thành là Ấn Quang, thành lập Phật học đường Nam Việt, chung sức vận động thành lập Hội Phật học Nam Việt, rồi về Huế làm chủ bút tạp chí Viên Âm. Rồi năm 1950, ngài được cử là chủ tọa phiên họp sơ bộ thành lập Tổ hội Phật giáo Việt Nam, do ngài Tố Liên đề xướng là sau khi đi Tích Lan về. Ngài bắt đầu vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam, có một phần là do yếu tố tác động của Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới thành lập tại Tích Lan vào năm 1950. Năm 1952, Hòa Thượng đến Tokyo, Nhật Bản để tham dự Đại hội kỳ 2 của Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới. Năm 1953, Quý Tỵ Phật lịch 2497, Tổng hội được chính quyền thừa nhận và đúng 10 năm chính Tổng hội này đã lãnh đạo công cuộc chống kỳ thị Phật giáo vào năm 1963. Năm 1955 là Ất Mùi Phật lịch 2499, đây là năm ra đời của Thượng tọa Viện chủ Thích Tâm Phương ở tại Nha Trang. Đây là ngày sinh năm Ất Mùi, cùng năm với Anthony đó.
Dạ,
Anthony thì ra đời tại Đà Nẵng ha?
Dạ, là Đà Nẵng.
Duy Xuyên hay là ở đâu?
Tại Đà Nẵng.
Tại Đà Nẵng thôi. Thầy Tâm Phương thì ra đời tại Nha Trang. Ngài nhận chức vụ hội trưởng tổng trị sự Hội Phật học và vận động đổi tên là Phật học thành Phật giáo, đưa Tổng hội Phật giáo Việt Nam đặt vào trụ sở tại Sài Gòn, rồi nghỉ việc cho đến năm 1963, nhận lại chức vụ nói trên. Với chức vụ này, Phật đản năm ấy, Hòa Thượng đã phát động và chung sức lãnh đạo Việc đòi hỏi công bằng xã hội và bình đẳng tôn giáo vốn bị chế độ Ngô Đình Diệm luôn áp đặt để tàn phá Phật giáo. Năm 1963, Ngài là một trong những vị tăng sĩ nòng cốt lãnh đạo phong trào tranh đấu bất bạo động chống lại chính sách kỳ thị và đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Vì muốn Thiên Chúa độc tôn và muốn anh ruột là Tổng Giám mục Ngô Đình Thục làm hồng y sớm, cho nên ông Diệm đã xuống tay đàn áp Phật giáo. Dụ số 10 được thêm vào dụ bổ túc để tăng cường sự hạ giá và kỳ thị Phật giáo. Chính quyền cho sửa điện Thái Hòa trong Hoàng Thành Huế có lưỡng long mà không có nhật nguyệt để cấm thánh giá. Mọi việc suôn sẻ thì tòa hồng y sẽ đặt ở đó. Cao trào nhất là mùa Phật đản năm Phật lịch 2507, tức là tháng 5 năm 1963. Ông Diệm đã chính thức ra lệnh triệt hạ cờ Phật giáo để Vatican thấy hầu hết dân Huế đã theo đạo Chúa. Và tang thương nhất là chính Ngài và Hòa Thượng Mật Nguyện đã chứng kiến cảnh giết hại 8 Phật tử tại Đài Phát Thanh Huế vào đêm mùng 8 tháng 5 năm 1963. Vì thế, Hòa Thượng đã công bố tuyên ngôn 5 điều sau đây. Thứ nhất, Phật giáo tự giới hạn chỉ phản đối chính sách ngược đãi Phật giáo của chính phủ. Phật giáo không bước qua những địa hạt khác, nhất là địa hạt chính quyền, địa hạt quyền chức chính quyền. Thứ hai, Phật giáo tuyệt đối sử dụng phương cách bất bạo động. Thứ ba, Phật giáo không mưu độc tôn, không cầu độc tôn, nên không thấy ai, kể cả Thiên Chúa giáo, là đối nghịch. Thứ tư, Phật giáo không mưu hại ai, không thiên ai để hại ai. Nếu thất bại, Phật giáo coi sự thất bại của chân lý trước bạo lực, chứ không phải thất bại như bạo lực, kém bạo lực. Thứ năm, sau hết nhưng quan trọng nhất là Phật giáo thỉnh cầu các bậc lãnh đạo thực thể đối trận đừng khai thác gì về cuộc vận động của Phật giáo, vì làm như vậy thì đối phương quý vị lấy cớ đó để hại Phật giáo mà thôi. Năm điều này rất là rõ ràng, nhưng mà người ta vẫn chụp lên mũ của Hòa Thượng là theo Cộng sản để mà triệt hạ chính quyền của Ngô Đình Diệm. Năm 1964, Đại hội Phật giáo thống nhất tại Sài Gòn, Ngài được bầu làm chánh thư ký Viện Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Năm 1966, Hòa Thượng bị bắt giam và quản thúc tại Sài Gòn. Ngài đã phản đối và phát tâm tuyệt thực 100 ngày. Ngài tuyên bố, chúng tôi nguyện đem xương máu để trang trải cho Phật Pháp. Và nếu chết là chết như cái chết của chân lý trước bạo lực, chứ không phải bạo lực này chết vì kém bạo lực khác. Sau sắc luật 23-67, Hòa Thượng trở về ẩn tu, nỗ lực phiên dịch kinh sách và hướng dẫn tăng ni tu học. Từ năm 1975 cho tới năm 2012, Đại lão Hòa Thượng tịnh tu trước tác phiên dịch kinh điển tại chùa Ấn Quang và tu viện Quảng Hương Già Lam. Vào năm 2013, ở tuổi 91, sau 50 năm lưu trú tại Sài Gòn, Đại lão Hòa Thượng đã trở về quê Quảng Bình, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi được Bổn Sư Thế Độ xuất gia, thăm lại mộ phần của song thân, và sau đó Ngài quyết định lưu lại chốn cũ là Tổ Định Từ Đàm, tiếp tục việc dịch thuật kinh điển và chuyên tâm hành trì cho tới ngày viên tịch. Sau vài này pháp thể khiêm an, Đại lão Hòa Thượng đã thuận thế vô thường an nhiên viên tịch tại phương trượng Tổ Định Từ Đàm, cố đô Huế, vào lúc 21:45 ngày mùng 8 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 12 tháng 10 âm lịch Kỷ Hợi, trụ thế 97 năm và 72 hạ lạp. Theo thông báo của Hòa Thượng Thích Hải Ấn, trú trì Tổ Định Từ Đàm gửi đi vào ngày 8 tháng 11 năm 2019, di huấn của cố trưởng lão Hòa Thượng như sau. Thứ nhất, sau giờ chết độ 6 giờ là liệm. Thứ hai, liệm rồi các pháp tử lạy ba lạy rồi đưa ra xe tang. Thứ ba, không bàn thờ, không bát nhang, không báo tang, thành phục đưa đám vào phung điếu. Thứ tư, chuyển đến lò thiêu, thiêu rồi đem về chùa làm tuần, trung thất, 100 ngày, tiểu tường và đại tường. Thứ năm, mỗi lễ chỉ tụng một trong các bản kinh sau đây là kinh Địa Tạng, kinh Kim Cương, Bồ Tát Giới, kinh Pháp Hoa và Thủy Sám Pháp. Mỗi lễ đều không thông báo, không mời ai dự cả. Đó là di chúc của Hòa Thượng về tang lễ. Các anh thấy tuyệt vời không? 6 điểm.
Rất là đơn giản.
Rất là đơn giản. Thứ tư là phiên dịch kinh điển. Cuộc đời của Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, điều quan trọng nhất đối với Ngài là dành nhiều thời giờ cho việc dịch thuật, biên soạn và ấn hành kinh điển để giúp tăng ni Phật tử có thêm tài liệu nghiên cứu, tu tập mà chính Ngài đã bày tỏ trong tiểu truyện tự ghi rằng: sự phiên dịch kinh sách của tôi mới đích thực là thị hiếu và chí hướng bình sinh của tôi và là ước mong của mẹ tôi. Dưới đây là một số tác phẩm dịch thuật của Hòa Thượng về kinh Tạng, có kinh Di Ma, kinh Vô Lăng, kinh Kim Cương, kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, kinh Viên Giác, kinh Giải Thâm Mật, kinh Hoa Sen Chánh Pháp, kinh Thắng Mang, Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Dược Sư Kinh Sám, kinh Địa Tạng, kinh Hoa Nghiêm, kinh 3000 danh hiệu Phật. Về luật tạng thì có Bồ Tát Giới Phạm Võng, Tỳ Kheo Giới, Tỳ Kheo Ni Giới, Thức Xoa Ma Na Ni Giới, Sa Di và Sa Ni Ni Giới, Quy Sơn Cả Sách. Về luận tạng thì có Đại Thừa Khởi Tính Luận, Luận Đại Trượng Phu, Dị Tông Luận, Luận Chỉ Quán, Nhiếp Đại Thừa Luận và các tác phẩm khác như là Cao Tăng Pháp Hiển, Ngọn Lửa Thích Quảng Đức, Người Xuất Gia, Vua Lương Vào Đế, Người Phật Tử Tại Gia, Tâm Ảnh Lục, v.v. Trải suốt cuộc đời gần một thế kỷ, từ khi xuất gia hành đạo cho tới lúc viên tịch, Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang đã nỗ lực không ngừng trong công cuộc xiển dương đạo Pháp. Cuộc đời Ngài là một tấm gương sáng ngời, đạo hạnh và sự nghiệp hoằng quao của Ngài xứng đáng cho tăng ni và Phật tử noi theo. Mặc dù sắc thân của Ngài nay không còn nữa, nhưng đạo hạnh và sự nghiệp hoằng quao của Ngài mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho tăng ni và Phật tử Việt Nam mai sau. Nam mô Tăng Viên Tịch Tự Lâm Tế Thiên Đồng Thiền Phái, Phổ Minh Môn Hạ Nguyên Thiều Pháp Hệ, Tứ Thập Nhất Thế Từ Đàm Đường Thượng Việt Nam Phật Giáo Thống Nhất Giáo Hội, Nguyên Viện Tăng Thống Chánh Thư Ký Húy Thượng Nhật Hạ Quang Tự Trí Hải, Hiệu Thiền Minh Đạo Hiệu Trí Quang, Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Thì Từ Chứng Giám, Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng biên soạn theo Trí Quang tự truyện và các tài liệu khác, và được sự giáo chính của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc và Hòa Thượng Thích Quảng Ba từ tu viện Mạng Hạnh kèm ra trước lễ tướng điểm Hòa Thượng tại Chùa Pháp Bảo. Đây là bản tiểu sử từ đăng sau ngày ngài viên tịch tới nay là có trên 40.000 người vào xem cái bản tiểu sử này để tìm hiểu về cuộc đời của ngài. Thì đó là cái bản tiểu sử thì của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang. Sau đây chúng tôi sẽ tuần tự giới thiệu sơ lược về cái bộ pháp ảnh lục của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang. Hồi nãy có để một cái bộ cho đây để đọc cái phần đây là cái lời của Hòa Thượng viết trước ngày viên tịch, tại sao mà ngài đặt là pháp ảnh lục. Chúng tôi xin đọc nguyên văn của Hòa Thượng cáo bạch. Lời này là ngài viết ở trong kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim là nghĩa Việt, còn tiếng Hán là kinh Kim Quang Minh. Kinh Kim Quang Minh nổi tiếng, và kinh Kim Quang Minh này là kỳ mà phái đoàn mà đi thăm cái chùa nào ở bên mà Bắc Kinh á, họ tặng cái bộ kinh Kim Quang Minh này rất đẹp, họ in chữ mạ vàng.
Dạ đúng.
Rất là đẹp. Thì Hòa Thượng Trí Quang là ngài dịch cái tựa tiếng Việt là Ánh Sáng Hoàng Kim. Nguyên là tôi có hai loại sách. Thứ nhất là Tâm Ảnh Lục, thứ hai là Pháp Ảnh Lục. Hôm nay là mình giới thiệu Pháp Ảnh Lục. Tâm Ảnh Lục là cái gì? Là những bài báo là tôi viết từ năm 1948. Loại này đã ngưng và hủy bỏ từ lâu. Tức là những cái bài mà Hòa Thượng viết báo ngày xưa là Hòa Thượng không có sử dụng nữa. Cái đó là viết xong là cho người ta nghe, đọc cho biết thôi. Pháp Ảnh Lục là những cái bộ sách mà các vị thấy trên bàn đây, là loại dịch thuật kinh sách mà tôi gắn bó nhất, liên tục từ năm 1944 cho tới lúc mới ra trường. Vậy mà đến nay là cái năm mà Hòa Thượng viết cái lời này đó, là chỉ có 37 quyển thôi. In lại nhiều lần, in lại lần này vì không có thời gian để sửa chữa nên hoàn toàn in lại sách cũ. Lời các bạch này ghi nhận những chỗ đáng sửa ấy. Trong 28 khổ lớn thì một là các số 1, số 8 là kinh điển thường đọc tụng. Trong đó có số 6 là Tôn Kính A Di Đà. Tôn Kính A Di Đà đâu? Anh tìm Tôn Kính A Di Đà. Tôn Kính A Di Đà đây, đây, Tôn Kính A Di Đà đây. Tôn Kính A Di Đà. Nói giản dị, bao nhiêu thâm thí bấy nhiêu. Hai là số 9 tới số 16 có thể gọi là tổng tập sám văn. Trong đó là có Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám. Thị Sám đây. Đây, Lương Hoàng Sám đây. Các vị thấy Lương Hoàng Sám chưa? Lương Hoàng Sám. Kỳ lạ nhất là Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim là chúng tôi đang cầm lên tay đây. Ba là số 17 để hiểu đàn chẩn tế. Hiểu đàn chẩn tế. Anthony nhìn vào đây giống như cái đám rừng vậy thôi. Để hiểu đàn chẩn tế đây. Hiểu đàn chẩn tế. Đàn tràng thịnh hành bao nhiêu càng phải nhận thức bấy nhiêu. 4 là các số 18 tới 21 là tổng tập giới pháp xuất gia. Tổng tập giới pháp xuất gia đây. Tổng tập giới pháp xuất gia đây. Đây là cái bộ sách gối đầu giường cho những người mà đi xuất gia. Anthony phải lo học cái bộ này. Chuẩn bị xuất gia phải học cái bộ này. Thay vì hai tập này phân ra thì thành 4 tập với hiệu số là trang sách vẫn liên tiếp như cũ. 1 là 226 2262 trang mục lục cả tổng tập ở trang 6, mục lục riêng 4 cuốn. Từ số 22 tới 26 là tổng tập pháp cú. Tổng tập pháp cú đây, đây, đây. Pháp cú á, pháp cú là Hòa Thượng soạn rất là kỹ. Là pháp cú á, là có là pháp cú Nam Tông và pháp cú Bắc Tông. Pháp cú Nam Tông á, là dịch từ Bali và pháp cú Bắc Tông là dịch từ Hán Tạng. 91 là mở đầu, trang 93, 398 là pháp cú Bắc Tông. Lược truyện kinh pháp cú Bắc Tông. Cuốn 25 là kinh xuất diệu. Cuốn 26 là hợp tuyển truyện tích kinh pháp cú Bắc Tông. Kinh pháp cú là ngài soạn rất là kỹ. 6 là đặt cách giữ lại hai luận văn để thấy học lý duyên sinh như thế nào. 7 là nói về 9 cuốn loại khổ nhỏ. Thì trong đó cuốn thứ 5 là quan trọng nhất về học lý tịnh độ. Nay nói về những điều cần cáo bạch. 1. Cuốn 24 trang 73-76 có nhiều điều cần xét lại. Cuốn 25 trang 677 quá quan trọng, xin ghi để nhớ. Cuốn 26 giữa các trang 49-60 có nhiều trang trắng, tại sao? Tức là cái này ngài tổng duyệt thôi, cái này là do cái lỗi của nhà in. Thì ngài thấy sao? Ngài nói vậy, khi mà in tác phẩm cuốn 26 đó, thì trang 49 cho tới trang 60 thì tại sao có nhiều trang trắng? Ngài đánh vô hỏi và người đời sau đi tìm câu trả lời giùm ngài. Thứ hai là Pháp Ảnh Lục lần này đã không in lại một số không ít, như là Hai Thời Công Phu, Kinh Thăng Mang, Kinh Di Ma, Kinh Giải Thâm Mật, Kinh Viên Giác, Kinh Di Lặc, Thành Đạo, Luận Chỉ Quán, phải viết lại thì kinh 42 bài và Di Tông Luận kinh 42 bài đâu? Kinh 42 bài. Kinh 42 bài tức là kinh Tứ Thập Nhị Chương đó. Tứ Thập Nhị Chương đó, mà nhưng mà hòa thượng là 42 đây đặc tiễn 42 lời Phật dạy. Đây. Thứ ba là ban đầu không mong pháp ảnh lục này in được như sau này, cho đến khi Phật tử Thái Thị Kim Lan xuất tiền in lần thứ nhất, sau đó Dược Sĩ Khanh, nhất là Phật tử Nguyễn Công Phú, Hòa Thượng Hải Ấn và Lam Quảng Hương lần này in lại trọn bộ, là do gia đình Phật tử Minh Dũng. Bản công đức của pháp ảnh lục này là ghi như vậy. Trưởng lão Trí Quang, Mùa An Cư 2561. Hòa Thượng Trí Quang á, là trong tất cả những tác phẩm của Ngài, Ngài không bao giờ ghi năm âm lịch, Ngài không bao giờ ghi năm Tây lịch, chỉ ghi Phật lịch thôi. Phật lịch thôi. Thì ở trong này á, mà ghi Phật lịch á, thì cái người đọc sau này á, là mình phải đối chiếu. Mình phải đối chiếu, ví dụ như là năm nay á, là 2021 là Phật lịch là 2565. Thì năm nay em mùa An Cư 2561, tức là năm Phật Tây lịch là 2018. Tức là Hòa Thượng viết cái lời này để in cái bộ pháp tâm ảnh lục này, pháp ảnh lục này là trước một năm. Trước một năm Hòa Thượng về cõi Phật. Tức là Hòa Thượng biết là Hòa Thượng sẽ đi, cho nên là Hòa Thượng phải chuẩn bị hết mọi thứ và cho in lại cái bộ pháp ảnh lục này để lưu truyền lại cho mai sau. Tất cả những cái bộ pháp ảnh lục này đều style mà layout bìa là viền trắng và màu xanh lá cây. Không hẹn mà gặp, cái style này là cái style của Trang Nhã Quảng Đức. màu xanh lá cây. Cho nên là sư phụ rất là hoan hỷ khi nhận cái bộ sách này. Cái màu nền, cái background của Trang Nhã Quảng Đức là màu xanh lá cây. Niềm tin và hy vọng. Đó thì nhìn chung á, cái bộ pháp ảnh lục của Hòa Thượng Thích Trí Quang á, là đầy đủ kinh, lục và luận. Những vị hòa thượng khác á, thì có vị thì dịch chuyên về kinh, có vị chuyên về luật, có vị chuyên về luận, nhưng mà Hòa Thượng Trí Quang là Ngài dịch đầy đủ hết cả là tam tạng, là kinh á. Hòa Thượng á, chú trọng về cái pháp hành, về kinh á, là Ngài chú trọng về pháp hành là sám hối. Thứ nhất là phải sám hối. Đầu tiên mà bước vào ở trên đường tu để đạt tới giác ngộ và giải thoát là phải sám hối nghiệp chướng. Mà sám hối là bằng cách nào? Là phải lễ Phật. Phải lễ Phật. Cho nên á, Hòa Thượng soạn kinh đầu tiên là Hòa Thượng dịch là kinh Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám, sám hối. Thấy chưa? Lương Hoàng Sám, tập 1 và tập 2. Thứ hai á, là kinh Thủy Sám. Thủy Sám, đây. Thủy Sám, đây là hai cái bộ sám hối cốt tủy của Phật giáo là Bắc truyền. Thấy chưa? Sám hối hai cái bộ này. Sau đó, lạy Phật, lạy kinh Vạn Phật. Vạn Phật á, một vạn là bao nhiêu? Là 10.000. 10.000, nhưng mà kỳ thực á, kinh Vạn Phật là tới 11.000 vị Phật. Cái cách mà dịch của Hòa Thượng Trí Quang á, không có giống như Hòa Thượng, cái bản dịch của Hòa Thượng Tệ Đăng hồi xưa. Hòa Thượng, tất cả những chùa ở Việt Nam á, lâu nay mà mình lễ Phật á, là mình lễ cái bộ Vạn Phật của Hòa Thượng Tệ Đăng. Như ngay cả tu viện Quảng Đức lâu nay cũng lễ cái bộ Vạn Phật của Hòa Thượng Tệ Đăng. Thượng tọa vị chủ Thích Tâm Phương á, là phát nguyện lại Vạn Phật là từ khi mà trước khi mà Ngài xuống tàu đi vượt biên, là Ngài lấy cái bộ Vạn Phật. Trước đó thì lại Ngũ Bạch Danh, sau đó lạy vạn Phật. Hòa thượng á, Trí Quang á, là ngài cố ý ngài dịch nghĩa từng danh hiệu Phật luôn, chứ ngài không có giữ nguyên. Ví dụ như là kính lạy Đức Phật danh hiệu không sao động, kính lạy Đức Phật danh hiệu ánh sáng của lửa, kính lạy Đức Phật danh hiệu con mắt oai linh. thì cái người mà không hiểu đọc vô cái này sao thấy nó tầm thường quá. Tại cái danh hiệu Phật đó là cái gì, nó linh thiêng, linh thiêng. Mà bây giờ đó mà ngài ngồi ngài dịch ra nghĩa đen luôn, nghĩa đen của từng danh hiệu Phật. Ví dụ như cái câu đầu tiên này: Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Bất Động Phật. Thấy chưa? Bất Động Phật. Nhưng mà ở đây ngài dịch là kính lạy Đức Phật danh hiệu không sao động. Thì có cảm giác như thế nào? Thấy là bình thường quá. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Quả Diệm Phật. Quả Diệm Phật là ngài dịch là kính lạy Đức Phật danh hiệu ánh sáng của lửa. Kính lạy Đức Phật danh hiệu không sợ hãi. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Vô Ý Phật. Tức là cái quan điểm của Hòa Thượng Trí Quang là cái quan điểm là pháp hành. Pháp hành tức là cái người mà lạy Phật là phải hiểu mình là đệ tử Phật, mình lạy Phật để mà sám hối nghiệp chướng. Cái đó là nói về sự. Trở lại và nói về sự và lý. Mình lạy Phật, Phật có đối tượng để mình lễ, đó là sự. Nhưng mà nói về lý, mình lạy Phật là chính là mình lạy cái ông Phật ở trong này. Lạy Phật là chính là lạy cái ông Phật ở trong này nè, chứ không phải lạy ông Phật trước mặt mình. Cho nên ngài dịch đó là Chí Tâm Đảnh Lễ, kính lễ Đức Phật không có danh hiệu là không sao động. Không sao động ở đây không phải là ông Phật không sao động ở trước mặt, mà ông Phật không sao động ở đây. Không sao động ở đây là không có nhiễm với pháp trần, không có bị giặc phiền não nó vào nó làm chủ. Không sao động thì mình sẽ đạt tới cái chỗ rốt ráo. Lạy Phật để mà thành Phật
vậy đó.
Chứ không phải lạy Phật để mà cầu cái gì đó, cầu phước báo nhân thiên. Cho nên là ngài cái cố tình ngài dịch ra tất cả những danh hiệu ra nghĩa hết. Kính lạy Đức Phật danh hiệu hơn hết vì thành tựu mọi ý nghĩa. Kính lạy Đức Phật danh hiệu hơn hết vì sự thành tựu quý báu. Kính lạy Đức Phật danh hiệu hơn hết vì sự quy tụ quý báu. Ngài dịch hết. Tức là 11.000 danh hiệu Phật ngài đều dịch ra nghĩa Việt hết. Tức là đọc tới đâu là hiểu tới đó. Cho nên là tu viện Mãn Đức sẽ bắt đầu sẽ cho chúng đệ tử lạy cái bộ Vạn Phật cái nghĩa này. Tại vì lâu nay là lạy cái âm Hán Việt rồi, Hán Việt rồi cho nên không hiểu. Cho nên là cái pháp tu của Hòa Thượng là lễ Phật sám hối, kinh Vạn Phật. Kinh Vạn Phật là tới 3 tập, 11.000 lạy là 3 tập. Nghi thức sám hối. Rồi là tới 3.000 danh hiệu Phật, tức là Tam Thiên Phật. Thì cái bộ này là Hòa Thượng Hiền Vi đã dịch. Thì Hòa Thượng Hiền Vi là cũng là dịch âm Hán Việt thôi. Ở trên trang nhà Mẫn Đức có phổ biến cái bộ Tam Thiên Phật của Hòa Thượng Thích Hiền Vi dịch. Kinh là nói về sám hối trước, rồi sau đó tới về những cái bản kinh là popular như là kinh Di Giáo, kinh Địa Tạng, kinh Địa Tạng nè, rồi kinh Dược Sư, kinh Dược Sư. Kinh Vô Lang, kinh Đức Quan Âm, tức là tôn kính Đức Bồ Tát Quan Âm, tức là kinh Phổ Môn. Cầu An, hả cha. Và kinh A Di Đà. Kinh Di Đà, cái pháp hành của đại sư Thích Trí Quang á là quy hướng về tịnh độ. Đây là cái pháp tu cốt tủy mà Hòa Thượng muốn hàng Phật tử Việt Nam, Phật tử Việt Nam mình, Ngài nói rằng là có cái duyên với cái pháp tu tịnh độ, pháp tu là niệm Phật. Cho nên là Ngài giải thích ở trong này rất là kỹ. Thường cái người mà tu tịnh độ cứ nghĩ rằng cái pháp môn này dành cho bà già trầu, ông già lắm cảnh không có biết gì giáo lý về kinh sách. Nhưng mà kỳ thực cái pháp môn tịnh độ là cũng đi ra từ pháp môn thiền. Nếu mà mình hiểu rốt ráo là pháp môn tịnh độ
bao gồm
là rất là cao và rất là sâu. Hòa Thượng Quảng Khâm Hòa Thượng Quảng Khâm khi mà trước ngày viên tịch Ngài tập chúng lại, Ngài bảo là bây giờ sư phụ muốn nghe chúng đệ tử tụng bộ là Tam Tạng Kinh Điển cho sư phụ nghe. Thì chúng đệ tử của Hòa Thượng phần lớn là ni mà chân, rất các vị rất là giỏi, thì các vị sau đó mới xuống bàn họp và đem bộ Đại Tạng Kinh ra tụng được 15 tập là Ngài viên tịch. Ngài viên tịch cho nên tụng mới 15 tập, sau đó và các vị vẫn tiếp tục Ngài tụng cho tới 49 ngày. Nhưng mà kỳ thực cái ý của Hòa Thượng Quảng Khâm muốn là Ngài muốn tụng Tam Tạng Kinh Điển là Ngài muốn niệm Phật A Di Đà. Bởi vì sao? Một câu A Di Đà là phủ trùm cả Tam Tạng Kinh Điển. Gói gọn cả Tam Tạng Kinh Điển, niệm danh hiệu A Di Đà là niệm đủ cả Tam Tạng Kinh Điển. Về kinh, về luật, về luận đều đầy đủ ở trong đó. Niệm A Di Đà là niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, một vị Phật ở thế giới phương Tây. Cái đó là nói về sự. Nhưng mà nói về lý, niệm A Di Đà là niệm cái gì? Niệm A Di Đà có nghĩa là niệm vô lượng giác. Chữ Nam Mô có nghĩa là cung kính, có nghĩa là quy y. Mà quy y có nghĩa là quay về. Quay trở về đâu? Quay trở về với cái tánh giác của mình. Chữ A Di Đà có nghĩa là dịch ra cái nghĩa đen là vô lượng. Phật là giác. Thấy chưa? Phật là giác. Vô lượng, quay về với cái vô lượng giác của chính bản thân mình. Đó là niệm A Di Đà. Chúng ta sống ở trong cái tánh giác của mình 24/7 thì đó là chúng ta đang ở trong ao liền trì của cõi giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Tùy tâm tịnh thì tức Phật độ tịnh. Ngay cái tâm này mình tịnh, ngay cái tâm này mình giác, thì ngay đó chúng ta đã vãng sanh vào thế giới cực lạc Tây Phương rồi. Chứ không phải sau khi tắt thở chúng ta mới vãng sanh. Anh hiểu chỗ này không?
Dạ hiểu.
Ngay trong cuộc sống này mà tâm mình tịnh, không có phiền não, không có nhiễm ô, thì chúng ta đã vãng sanh rồi. Chứ đừng có nghĩ là hiểu vãng sanh là sau khi tắt thở rồi chúng ta mới vãng sanh, không phải. Cái chỗ đó là cái chỗ cốt rốt ráo của pháp môn tịnh độ, quy hướng tịnh độ là ở cái chỗ đó. Cho nên là Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, ngài biên soạn tất cả những cái kinh sách này để hướng dẫn cho chúng đệ tử quy hướng về pháp môn tịnh độ. Kinh tiếp theo là Tập Định Lăng Nghiêm. Tập Định Lăng Nghiêm. Rồi kinh 10 thiện nghiệp. Kinh 10 thiện nghiệp này cũng là giúp cho hành giả có cái nền tảng vững chắc trên cái tiến trình đi vào cõi giới tịnh độ. Mười điều thiện, mười thiện nghiệp. Mười thiện nghiệp là theo kinh Vô Lượng Thọ đó. Đó là một hành giả mà muốn vãng sanh về cõi giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà thì phải tu tịnh nghiệp tam phước. Tịnh nghiệp tam phước là cái gì? Phước thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu mười thiện nghiệp. Phước thứ nhất. Phước thứ hai là quy y tam bảo, gìn giữ các giới và không phạm mọi nghi. Phước thứ ba là phát bồ đề tâm, tin sâu giáo lý nhân quả, tụng đọc kinh điển đại thừa, khuyến tấn người khác tu tập. Làm miên mật ba cái phước đó sẽ có một chiếc vé để đi về cõi giới Tây Phương Cực Lạc. Và tu 10 thiện nghiệp này là một trong những yếu tố giúp cho hành giả dọn đường để mà về ao liên trì. Thấy chưa? Kinh Kim Cang Bát Nhã. Đây là bản kinh cốt tủy của thiền.
Của thiền, dạ.
Kim Cang Bát Nhã. À, Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo là nhờ cái bản kinh này. À, cho nên là Hòa Thượng Thích Trí Quang á, là ngài dịch đầy đủ à, kinh Pháp Cú ha, kinh Pháp Cú là 425 lời Phật dạy mà Hòa Thượng dịch đầy đủ kinh Pháp Cú Nam Tông và kinh Pháp Cú Bắc Tông, đây là Nam Tông. À, 42 lời Phật dạy rồi kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa đây, kinh Chánh Pháp Hoa. Pháp Hoa là ở Quảng Đức cũng đã tụng kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng dịch rồi. À, kinh Pháp Hoa hồi đó là đệ tử Lệ Phước và đệ tử Nguyên Giác cúng dường, thỉnh ở Việt Nam về cúng dường. Rồi cái đó là kinh. Bây giờ nói về luật. Luật là Hòa Thượng có 4 tập. Tập 1 là tổng tập giới Pháp Xuất Gia, là tất cả những mà người xuất gia ở Việt Nam á, vô chùa là phải học cái bộ này. Là bởi vì sao? Hòa Thượng Trí Quang á là cái người dịch ra là cái bộ bốn nguyên luật, là Tỳ Ni, là Sa Di, là Oai Nghi, là Cản Sách, là 4 cái bộ sách gối đầu giường của người xuất gia. Yeah. Vô trong chùa là sư phụ sẽ giao cho
bốn tập sách
đó để mà đọc. Cho nên là tất cả những người xuất gia Việt Nam đều niệm ơn Hòa Thượng Thích Trí Quang, niệm ơn Hòa Thượng Thích Trí Quang rất là nhiều. Đó là cái nền tảng của đời tu, là phải lầu thông 4 cái bộ này. Và bộ trong này là Hòa Thượng giải thích đầy đủ. Và thứ ba là luận. Luận thì Hòa Thượng có luận Trượng Phu, Nhiếp Đại Thừa Luận và Nhị Tông Luận. Mà ở đây là hai cái bộ chính của Hòa Thượng là Khởi Tín Luận. Khởi Tín Luận và Nhiếp Đại Thừa Luận. Đây là hai cái quyển luận của Đại Thừa Phật Giáo cốt tủy mà người nghiên cứu phải nghiên cứu qua. Cao Tăng Pháp Hiển và những cái tác phẩm khác là Cao Tăng Pháp Hiển và để hiểu đàn chẩn tế, hiểu đàn chẩn tế thì Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn ở Melbourne á, là ở trong này có nhắc tới tác phẩm này, là có nhắc tới Hòa Thượng Thích Huyền Tôn ở Melbourne, là ngài Hòa Thượng có dịch cái bộ gọi là Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoan Nghi, thì có gửi về tặng cho Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, mà Hòa Thượng rất là ngợi khen và tán dương công đức của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn đã viết dịch ra cái bộ mà Khoa Nghi Chẩn Tế là thuần về chữ Việt. Tại vì trước đây các vị mà đàn ngoại là đều là dùng chữ Hán Việt thôi, thì Hòa Thượng Huyền Tôn đã dịch ra thuần Việt. Đọc vào là hiểu liền, chứ không cần phải suy nghĩ gì hết. Thì trong cái tập sách này là Hòa Thượng giới thiệu chi tiết về cái giới đàn chẩn tế, đàn chẩn tế đàn ngoại. Đàn chẩn tế đàn ngoại là được xem là vô giá hội. Vô giá hội tức là một cái lễ hội mà không có sự mà giới hạn, không có ngăn che. Không có phân biệt, ai cũng có thể tới dự được. Đó là dành cho những cái người mà chết bất đắc kỳ tử, đều được phép tới dự để mà thọ hưởng cam lồ pháp vị, để mà được đi vãng sanh, đi đầu thai. Cho nên rất là tuyệt vời. Chúng con niệm ơn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Trí Quang rất là nhiều, và niệm ơn Phật tử Lệ Phước đã phát tâm cúng dường cái bộ Pháp Ảnh Lục này cho đạo tràng tu viện Mặt Đức. Thì chúng tôi sẽ đem về đưa vào trong thư viện để làm cái pháp bảo cho đạo tràng tu viện Mặt Đức. Xin hồi hướng công đức đến chị Lễ Phước và chúc chị có đủ 5 phước báo là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm niệm công đức của anh Tony đã thiết lập đạo tràng A Di Đà Land ở đây. Và anh Tony thì anh có hôm qua anh có tâm sự là anh sẽ đi xuất gia, phát tâm đi xuất gia để tiếp nối theo cái con đường của Hòa Thượng Tinh Vân. Thì xin anh Tony nói đôi điều về cái ý nguyện của anh để cho đại chúng cùng hiểu về cái chương trình đi hành hương ở trong tương lai như thế nào và cái công việc xuất gia của anh như thế nào. Thì xin anh nói vài lời.
Cái chuyện xuất gia đó thì con nghĩ hồi trẻ kìa. Nhưng mà mình có gia đình thì mình phải làm cho nó trọn vẹn. Tới còn dư lại không biết bao nhiêu. Thì con muốn xin là khi con được vãng sanh á thì mặc áo xuất gia đi bằng sanh. Tuy rằng con giáo lý hay là các loại con không có giỏi lắm. Nhưng mà con cứ nghĩ con chỉ cần giữ một cái giới là con xin đi. Xin đi. Cho nên tới bây giờ thì chỉ nghĩ thôi rồi. Và đồng thời trước khi nếu mà được, nếu mà duyên đầy đủ, đức đầy đủ thì con xin sư phụ cho con xuất gia. Vậy đó. Còn bây giờ nói thì cái ý nguyện thôi. Vô thường. Nhưng mà con cứ giữ cái lời hứa đó. Vô thường thì cứ vô thường. Con vẫn là giữ như vậy. Chứ không có vì vô thường mà để thay đổi. Thì rồi con muốn làm một cái đạo tràng. Sự thật cái đạo tràng này là khi hồi con không biết sao mà 30 năm vừa qua thì con quay y với Hòa Thượng Tinh Văn, tức là Phật Quang Sơn, phương trưởng của Phật Quang Sơn. Thì lúc đó quay y, thì khi quay y đó thì phương trưởng, tức là Hòa Thượng nói rằng là mỗi người thỉnh được một cuốn sách. Mà vì lúc đó không biết cái tấm tình của con sao mà ai cũng thỉnh những sách dày lớn đẹp, in vàng. Con thì thấy mình không thỉnh thì ngồi đó cả ngàn người mà mình không ai cũng thỉnh một cuốn kinh. Thì con ra con nhòm tới nhòm lui con coi thử cái cuốn nào mà mỏng nhất.
Mỏng nhất là thỉnh.
Là thỉnh. Vì mà dài quá mình đọc không hết. Với lại mình thấy kinh là mình sợ rồi. Học tuy rằng tốt nghiệp đại học mà vì học về engineer cho nên đối với những cái văn chương con sợ lắm. Cho nên con lựa cái cuốn mỏng nhất. Thì đâu có ngờ khi đi về
đó, đó là quyển gì?
Cuốn A Di Đà Kinh.
A Di Đà Kinh ha.
Đó, rồi con cứ từ từ đó thì 30 năm trước con làm cái gì đó cũng kem cuốn kinh đó ra. Thì cũng rất là nhiều duyên, rất là nhiều cái story của con. Tuy rằng nó không có lớn lắm nhưng mà nó đưa đẩy ra con đi trên con đường Phật giáo này. Con tuy rằng không có giỏi mà cũng không có tinh tấn lắm, cứ lo là dẫn đoàn rồi cái này cái kia. Nhưng mà trong tâm của con là chỉ có một con đường đó thôi. Và đồng thời nói tới cũng là con đường đó thôi. Không có con đường thứ hai. Thì sau khi một cái duyên thì con thỉnh được một miếng đất. Nó rộng lớn là cũng thiệt ra là cái duyên. Cũng nhờ anh Đạt, chị Hương. Chị hướng dẫn con lên trên này quay chơi vui thôi, uống đi uống cà phê weekend. Nhưng mà trong một cái cơ duyên thì thỉnh được miếng đất này. Miếng đất này sự thật khi con bước vào đó thì xin lỗi, con không biết sao con nghĩ đây là cái thánh địa của Đức Phật A Di Đà. Thì chỉ nghĩ vậy thôi, có lẽ không có đúng lắm. Nhưng mà con nghĩ như vậy thì con làm như vậy. Thì khi con thỉnh được, con cũng không dám nói gì nhiều. Là vì cái sự sức lực về tài chánh, về phước báo, về đức hạnh, không có cái gì hết. Không có. Sao mà mình nghĩ được? Mình nghĩ lúc xưa sư phụ mình hoặc là những người trước mình phải có phước, có đức mới làm được một cái chỗ trang nghiêm cho Đức Phật. Còn con thì thứ gì cũng không được hết, sư phụ. Nói chữ nghĩa thì cũng không biết nhiều, rồi nói tới cái gì cũng không được hết, nói làm nhà cũng không biết, cái gì cũng không biết hết, nhưng mà con có cái tâm. Dạ, cho nên con làm từ bước, từ một miếng gạch, một đống đất, một thùng nước, con nêu lên tới ngày nay. Nếu còn con được bao nhiêu duyên là con đổ hết vào trong cái mảnh đất này. Dạ, thì đó là cái ý thức của con.
Dạ, chương trình đi hành hương sắp tới sao?
Dạ, còn chương trình hành hương á, thì sắp tới á, thì con nghĩ nếu sư phụ muốn đi Ấn Độ trước, thì con đi Ấn Độ với sư phụ. Sự thật con không có lựa chọn đi đâu hết á. Sư phụ kêu đi đâu là con đi đó. Ai thỉnh đi đâu con đi đó. Chỗ nào cũng tuyệt vời. Chỉ cần đi hành hương là con hết mình. Không có một cái giá trị gì bằng đi hành hương đâu. Đó là sau khi con đi được 100+ nước trên đời, con quay đầu lại con coi, thì con chỉ nhớ những cái gì mà hành hương á, thì quá tuyệt vời. Mà con rất là, nói tiếng Anh thì lucky, con không biết sao mà có được đi như vậy. Nói ít thì 500 cái chùa, nói nhiều chắc cả hơn cả ngàn. Con được đảnh lễ từ không biết sao mà học hỏi không nhiều, nhưng mà được gặp cao tăng, rồi gặp những chùa nổi tiếng cả mấy ngàn năm, rồi những cái gì đó thì con cũng được hết, sư phụ. Thì nhưng nói được thì con không có nói rằng là mãn chút hay là những gì. Nhưng mà con nghĩ trời đất cho con như vậy thì con phải trả lại gấp đôi, gấp 10, gấp 100,000 như vậy, chứ không phải là con được hưởng sau đó con lấy con bỏ túi. Con phải trả lại một cái gì mà phải tuyệt vời, trả lại cả mấy trăm năm hay bao nhiêu năm đó, con phải trả lại những cái ơn người, bao nhiêu người họ gom lại. Con mỗi khi bước vô một cái chùa, con cứ nghĩ hòa thượng mà cái người sáng tác ra cái chùa đó bao nhiêu năm, 1,000+ năm, sư phụ. Mà bây giờ tự nhiên mình đi vô mình hưởng được những gì bao nhiêu cao tăng rồi để lại đó cho mình, rồi mình hưởng. Rồi một cái câu hỏi gì hay là một cái gì đó mình thắc mắc, mình vô đó mình hỏi cái nó ra, giống như con gặp sư phụ. Rồi con có nhiều cái đó, sự thật con cũng không hiểu nhiều đâu. Rồi tự nhiên sư phụ nói cái con thông thạo. Cho nên con rất là cảm ơn sư phụ. Trong ngày nay được ngồi đây với sư phụ nói về một chuyện của cuộc đời, thì con cuộc đời con bình thường lắm, có gì đặc biệt hết á. Nhưng mà có một cái tâm, tức là con muốn trả lại những cái ơn mà từ hồi xưa xưa đến bây giờ con muốn trả lại. Con muốn thực hiện để cho người ta được hưởng Phật pháp là huyền diệu, sư phụ. Rất là hay. Cho nên ai bước được vào tánh pháp của Phật pháp á, đó là cái phước đức. Con cứ nghĩ hoài là không, trên đời không có cái gì mà bằng được hết, cũng không có cái gì mà diễn tả được hết. Đó là cái phước của mình quá lớn đi, sư phụ.
Cảm ơn anh Tony rất là nhiều. Anh nói vài lời ngắn gọn nhưng mà đầy đủ ý nghĩa về cái ý nguyện của anh tôn tạo lên cái Ayodhya Land này để tu tập cho bản thân và cũng để mọi người gieo duyên. Qua lời của anh thì sư phụ nhớ cái lời thơ của Hòa Thượng Hiền Vi. Trước khi mà Ngài biên tịch, Ngài đã để lại một cái lời thơ là cái mục đích của người đệ tử Phật á, là có hai điều. Thứ nhất là nợ trước bốn ơn lo gắn trả. Nợ trước bốn ơn lo gắn trả. Cái ý mà Anthony nói nãy là nợ trước bốn ơn lo gắn trả. Mà cái viết thứ hai là thân sau ba cõi nguyện đừng vay. Bốn ơn ở trong cuộc đời mình mang nặng bốn ơn là ơn quốc gia, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ và ơn chúng sanh. Là mình phải lo mình trả trước khi mình ra đi. Viên thành bốn cái ơn đó, mà là mình làm được một cái việc ở trong cuộc đời này. Thứ hai là thân sâu ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mình không có vay cái thân để mà mình đầu thai vào ba cái cõi giới này. Dạ, mình phải đi ra ba cái cõi giới này để mà đi vào ở trong là vô dư niết bàn.
Dạ.
Và muốn đạt tới niết bàn là phải làm sao? Muốn đạt tới niết bàn phải nương vào cái bộ pháp anh lục này của Hòa Thượng Trí Quang để mà tu tập. Là bởi vì sao? Bởi vì nương vào kinh sách của Hòa Thượng để lại được cuộc đời này, để làm kim chỉ nam dẫn dắt chúng ta ở trong cuộc đời này. Để làm cái gì? Để chúng ta không có tạo nghiệp. Tại vì muốn đạt tới niết bàn vô dư giải thoát là không có tạo nghiệp sanh tử. Và bởi vì còn tạo nghiệp sanh tử là còn đầu thai, còn luân hồi, còn tái sanh. Mà không có tạo nghiệp sanh tử thì không có nghiệp nào để mà dẫn mình đi đầu thai đi tái sanh. Thì ngay đó mình giải thoát rồi.
Đúng.
Hòa Thượng Trí Quang, ngay cái tên của Ngài, Trí là trí tuệ, Quang là cái ánh sáng. Nhờ cái ánh sáng trí tuệ này dẫn đường để chúng ta đi tới giải thoát và giác ngộ. Nhờ cái trí tuệ, cái ánh sáng trí tuệ này dẫn chúng ta đi vào trong con đường không có tạo nghiệp. Mà không có nghiệp thì không có đi tái sanh.
Không đi tái sanh.
Mà không có tái sanh thì bất tử. Không
biết bạn
là đạt tới cái chỗ vô sanh thì bất tử thôi.
Bất tử.
Vô sanh thì bất tử. Thì
đúng
cái đó là cái điểm đến cuối cùng của hàng đệ tử Phật. Chúng con niệm ơn Hòa Thượng. Ngài là linh hồn của cuộc tranh đấu Phật giáo bất bạo động vào năm 1963. Ngài làm xong công việc rồi thì Ngài im lặng tuyệt đối cho tới khi Ngài viên tịch. Ngài không nói một lời nào, mặc cho người ta chụp lên đầu của Ngài nhiều cái mẫu, nhưng mà Ngài vẫn hoàn toàn Ngài im lặng để Ngài làm công việc của Ngài. Đây là bằng chứng sống của cuộc đời của Hòa Thượng Thích Trí Quang. Mặt người mưa sở mây tầng mà riêng mình vẫn giữ một lần đầu tiên. Một lần đầu tiên này là con đường giải thoát và giác ngộ. Phật tử chúng ta có cái niềm tin vững chắc nơi cuộc đời của Hòa Thượng Trí Quang, chúng ta không có sao động. Nam mô bất động Phật. Không có cái gì sao động trước những cái lời phỉ báng, những cái lời chụp mũ của thiên hạ đối với cuộc đời của Hòa Thượng Trí Quang. Nhìn bộ pháp anh lục này, chúng ta có niềm tin vững chắc vào cái đường tu tập đã đạt tới giải thoát và giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Trí Quang Trưởng Lão Hòa Thượng Tôn Sư Tác Đại Chứng Minh. Kính mời đại chúng chắp tay nghiêm trang để hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.